Chúa Nhật thứ 18, năm B. Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Xuất Hành chương 16, từ câu 2 đến câu 4, và từ câu 12 đến câu 15. Hồi ấy trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Israel kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-rôn. Con cái Israel nói với các ông: phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh phở thê? Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lù ở đây. Đức Chúa phán với ông Mô-sê: này, ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó. Ta muốn thử lòng chúng như vậy, xem chúng có tuân theo luật của ta hay không. Ta đã nghe tiếng con cái Israel kêu trách. Vậy, ngươi hãy bảo chúng rằng, vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa thê. Và các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Thật vậy, buổi chiều, chim cút bay đến lợp cả trại, và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh trại. Rồi khi sương tan đi thì trên mặt hoang địa có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. Khi con cái Israel thấy thế, họ liền hỏi nhau: Manu, nghĩa là cái gì đây? Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Mô-sê bảo họ: đó là bánh Đức Chúa đã ban cho anh em làm của ăn. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.
Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.
Điều chúng tôi đã từng nghe biết, do cha ông kể lại cho mình, sẽ trường tuân cho thế hệ mai sau, sự nghiệp lấy lừng quyền uy của Chúa.
Chúa bay với trời nuôi dưỡng họ.
Chúa hạ lệnh cho mây tầng cao thâm, lại truyền mơ rộng cánh thiên môn. Người khiêm manna tựa hồ mưa đổ xuống, và ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.
Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.
Kẻ phàm nhân được ăn bánh thiên thần, Chúa gửi đến cho họ dồi dào lương thực. Chúa đưa dân vào miền thanh địa, là vùng núi non tay người đa chiên.
Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thư của Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Ê-phê-sô chương 4 câu 17 và câu 20 đến hết câu 24. Thưa anh em, đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em đừng ăn ở như dân ngoại ngữ, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Còn anh em đã chẳng học biết về Đức Kitô như vậy đâu. Ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giêsu và được dạy dỗ theo tinh thần của người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu. Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát
vì bị những ham muốn lừa dối. Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thật sự sống công chính và thánh thiện. Đó là lời Chúa.
Đã ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Người ta sống không chỉ nhờ cơm manh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Gioan chương 6 từ câu 24 hết câu 35. Khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển hồ Galilee, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp mấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ? Đức Giêsu đáp: Thật tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no đây. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Họ liền hỏi người: Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Đức Giêsu trả lời: Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến. Họ lại hỏi: Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi để chúng tôi thấy mà tin ông? Ông sẽ làm được gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép, người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật cho các ông hay, không phải là ông Môsê đã cho các ông ăn bởi trời đâu, mà chính cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giêsu bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thứ nhất là tôi xin trả lời có nhiều người cũng thắc mắc, gọi điện thoại hỏi tôi. Không biết bài giảng cha mở đầu giống như người ta vẫn thường mở đầu là kính thưa quý ông bà và anh chị em. Tôi không bao giờ có câu đó đâu. Và có nhiều linh mục thì kính thưa tới cả mấy chục lần. Ui, một chút lại kính thưa. Thiếu nhi rồi sao kính thưa? Nên rằng các thư của Thánh Phaolô hay là các Thánh Tông Đồ viết cho giáo đoàn thì có đề gửi kính thưa hay là thưa anh chị em, là vì đó là bức thư của các thủ lãnh trong hội thánh khi viết cho giáo đoàn này giáo đoàn kia, và không phải đó là họ đọc trong thiên lễ. Còn trong thiên lễ tôi thiết tưởng không dùng kiểu nói người đời là kính thưa, Lý do là chúng tôi đọc thư Do Thái chương 1, câu 1 đến câu 2, trong thánh lễ là trực tiếp Chúa Giêsu nói. Người già không chỉ là cái loa, mà là trực tiếp Chúa Giêsu nói, thì không lẽ Chúa Giêsu phải kính thưa chúng ta, đúng không? Ngài là một Thiên Chúa uy quyền, có đầy uy quyền lên tiếng giảng dạy, đâu cần gì phải cứ kính thưa làm như vậy hạ phẩm giá Chúa Giêsu. Và làm như vậy tôi thấy tưởng rằng chưa xác tín rằng trong thánh lễ mình giảng với tầm mức quan trọng như thế nào. Nếu mình xác tín không phải mình giảng mà là Chúa Giêsu giảng thì không thể nói cẩu tả được, phải dọn bài cho cẩn thận, đừng có léo léo nói cẩu tả để bảo đấy Chúa nói tội chết. Đó là câu trả lời để chúng ta thấy, chúng ta hiểu được. Tôi tin tưởng là người giáo dân khi đi dự lễ cũng phải nghiêm túc để nghe bài giảng của linh mục, trừ khi ông đó không có để tâm dọn bài giảng. Còn ông đã để hết tâm dọn bài giảng, chúng ta phải trân trọng, thì đó là uy quyền của Thiên Chúa, dù mắt xác thịt chúng ta không thấy mà đức tin dạy như vậy. Bài tin mừng cũng như các bài đọc hôm nay, xã hội muốn chúng ta đọc kỹ thì phải đưa đến xác tín rằng muốn có của ăn không bao giờ hư nát thì phải đến với Chúa Giêsu. Cứ thấy người ta ra công tìm kiếm của vật chất để là thỏa mãn cái bụng mình, thì còn phải nỗ lực hơn ra công tìm kiếm lương thực không hư nát, đó là thánh lễ, để được nghe lời, để được rước lễ cái lời của Chúa Giêsu. Nhưng trước khi vào đề, chúng ta đọc ở Tin Mừng Gioan chương 6 thì ông viết tuần tự như thế này. Mở đầu chương 6 là Chúa Giêsu hóa bánh, năm bánh hai cá để nuôi đoàn đội dân. Rồi sau đó thì thuyền các tông đồ chở Chúa Giêsu đi. Lúc đó là người ta tôn vinh, đòi Chúa Giêsu là vua thì phải trốn mất, còn thuyền các tông đồ thì ra khơi gặp sóng gió, và các ông hoảng lên thì Chúa đến với các ông ấy. Rồi sau đó, tức là cuối chương 6, khi dân chúng tìm được Chúa Giêsu ở Capernaum thì Ngài dạy họ về giá trị, về bí tích thánh thể mà Ngài thiết lập là của ăn đích thực nuôi hết cả mọi người. Và thì tôi tóm tắt lại là rằng chương 6 ông ghi ba trình thuật: một là hóa bánh, hai là thuyền các tông đồ gặp sóng gió, ba là diễn từ về thánh thể. Chúng ta thấy cái này nó xem ra không ăn khớp, vì ai cũng biết rằng hóa bánh là báo trước về thánh thể, thịt đáng lẽ hóa bánh, rồi từ đó Chúa Giêsu cắt nghĩa về thánh thể ngay thì nó hợp lý, đúng không? Nhưng mà lại chen vào cái chuyện sóng gió ở giữa đó, là tác giả Tin Mừng Gioan có ý lưu ý các mục tử, lưu ý những người theo Chúa Giêsu ở điểm gì đây? Lưu ý ở điểm này nè, là đừng thấy dân họ lũ lượt kéo nhau đi tìm Đức Giêsu kiếm ăn, mà các ông nghĩ rằng họ khổ quá thì mình cũng phải giải quyết. Như vậy là thực tế, như vậy mới là quan trọng. Đến nỗi cho đó là quan trọng, là thực tế, rồi dành hết cả đời giờ để lo cho người ta có bánh ăn, lo cho người ta thỏa mãn cái nhu cầu thân xác, rồi sao nhãng hay bỏ quên việc cầu nguyện và giảng lời là một phần chính của một thánh, của các tông đồ, thì sẽ gây xáo trộn. Đấy, cho nên cái xáo trộn được đặt ở giữa đó để muốn nhắc cho toàn thể dân Chúa, nhất là các chủ trang, là đừng có thấy người ta đi thấy cái nhu cầu thân xác người ta đang cần thiết rồi mình lao hết vào để lo cái chuyện đó, thì sẽ gây xáo trộn thôi. Chúng ta đọc ở sách Tông đồ Công vụ chương 6 từ câu 1 câu 7: nhiệm vụ chính của các tông đồ là cầu nguyện giảng lời, thì thấy dân chúng đưa hết, bán nhà bán đất, đưa của cải rồi để chia cho những cho giáo dân được đồng đều. Không cho như vậy là thực tế là bác ái. Thế rồi việc cầu nguyện và giảng lời sao nhẹ cộng đoàn sao chục, đó là lý do mà Gioan ghi chuyện sóng gió ở giữa trình thuật này, giữa hoa bánh và diễn từ thánh thể, chúng ta thấy rất là chi lý. Như vậy để có bình an đích thực, chúng ta cần thực hành ba điểm giáo lý rút ra từ các bài đọc trong thế lễ hôm nay. Điểm giáo lý xác tín thứ nhất là chỉ có Chúa Giêsu phục sinh hay Chúa Giêsu thánh thể mới ban bình an đích thực cho những ai đến hiệp dân thánh lễ. Điểm giáo lý thứ hai là Chúa luôn luôn ban ơn cứu độ từng ngày trong suốt cuộc đời chúng ta, từng ngày. Điểm giáo lý thứ ba là khi chúng ta đã được hiệp thông thánh thể, được kết hợp với Chúa Giêsu, Ngài rót tình yêu vào lòng chúng ta, thì chúng ta phải đáp trả tình yêu ấy bằng lối sống chọn lựa của chúng ta. Trở lại điểm giáo lý thứ nhất là Chúa Giêsu phục sinh chỉ ban bình an cho những ai đến hiệp dân thánh lễ. Chúng ta đọc tin mừng khi Ngài từ cõi chết sống lại. Đầu tiên là Ngài gặp bà Maria Magdalena ở cửa mộ. Vì hôm đó bà ấy chạy ra muốn đổ dầu thơm vào thân thể Chúa Giêsu trong mộ, thì gặp Chúa Giêsu đứng ngay trước cửa mộ. Rồi ở Luca chương 24, hai môn đệ buồn bã về đằng Emmau, Chúa Giêsu sau này nói chuyện với họ, cách nghĩa kinh thánh cho họ. Rồi ở Giăng chương 21, các tông đồ suốt đêm theo ông Phêrô đi đánh cá chẳng bắt được con gì cả, buồn quá chèo thuyền vào bờ thì Chúa Giêsu đã đứng ở trên bờ đoạn các ông rồi. Nhưng ba lần này không thấy Chúa Giêsu đã bị nhận, trừ khi vào ngày Chúa Nhật các ông đang hội họp với nhau. Khi nói về Chúa Nhật, các môn đệ hội họp chính là truyền thống dâng lễ của giáo hội sự khai, vì thời các tông đồ chỉ dâng lễ vào đêm Chúa Nhật. Thì trong cái hoàn cảnh đó, khi trong cái cuộc hội họp đó, Chúa Giêsu hiện đến và chúc bình an cho anh em. Giăng chương 20 câu 19-26. Cho nên hôm nay chúng ta thấy trong thánh lễ mở đầu, chủ tế cũng nói chúc bình an, rồi khi rước lễ cũng chúc bình an, rồi cuối lễ là chúc bình an nữa, rồi là ba lần chúc bình an trong lễ, là lấy lại lời chúc bình an của Luca chương 14 ở cuối chương khi các tông đồ đang hội họp vào đêm Chủ nhật. Rồi Gioan chương 20 câu 19 chúc bình an đó vắng ông Thomas. Rồi câu 26 cũng Gioan chương 20 hôm đó có cả ông Thomas Chúa chúc bình an nữa. Tức là sau khi đếm được tới 3 lần Chúa chúc bình an thì được đưa vào trong thánh lễ. Khi dân Do Thái làm nô lệ bên Ai Cập là không có bình an, khổ lắm. Họ chỉ mong được thoát ra để tôn thờ Chúa, Chúa mới ban bình an. Đấy là Chúa dùng ông Môi-se về nói với vua Pha-rô-ôn để đưa dân ta ra khỏi Ai Cập. Thì ông Môi-se nói lên Chúa, con có một thân một mình, còn nhà vua cùng cả binh lực hùng hậu của họ, làm sao con dám đến? Con lại nói ngọc nữa. Nguyễn Văn Cả Lăng thì làm sao lại chúa con dám về Cả Lăng mà con nói làm sao dần đâu hẹn nói vậy là mà thủ lãnh chưa cứ đi. Vậy thì thưa Chúa, con nói Chúa là đứng nào, ngài là đứng nào để sai con đây? Chúa nói ta là dịch từ chữ ra đây. Ta là hay là ta có trong thì hiện tại. Ta là ta có. Thế thì ông Môi-se về nói với dân đứng ta là ta có nói với tôi là em nghe lời tôi để ra khỏi cặp. Thì suốt thời của quốc người ta không biết Thiên Chúa rõ như thế nào. Bởi vì Chúa chỉ bạc khải ta là ta có. Thì ta là gì? Ta là ai? Ta có là ta có cái gì? Không phải biết. Cứ mong chờ Thiên Chúa có cái gì? Thiên Chúa là thế nào? Để biết càng nhiều về Thiên Chúa thì càng thích. Mà có ở với Thiên Chúa thì biết rõ chứ. Còn trước khi vào ở với cha, có nghe người ta nói với cha không? Và nói đầu tiên là mình nói làm sao? Không cho thích mát, đúng không? Vào đây có thấy trời mát không? Có, vì có máy lạnh. Đó. Cho nên ở ngoài nghe vậy nhưng mà ở với cha thì biết rõ hơn, đúng không? Ở ngoài thì nghe người ta nói về cha thì sao? Giống như Phao-lô trải qua tiếng xấu và cũng trải qua tiếng tốt. Có và mà ở với nhau á thì mới biết rõ nhau. Cho nên phải ở với Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta chỉ có thể ở với Chúa Jesus thánh thể thì chúng ta mới hiểu rõ được về Chúa. Chúa là ai? Chúa có cái gì? Cho nên đọc toàn bộ tin mừng của Gioan, ông chỉ ghi lại 7 lần Chúa xưng danh ta là ta có.
Máy
điện mát rồi.
chúng ta nhìn này. Cho tới mở đầu cho tin mừng hôm nay nha. Gioan chương 6 của 35. Ta là bánh ban sự sống. Sau đó, lần thứ hai, Gioan chương 8 câu 12. Ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Thứ ba, Gioan 10 câu 7. Ta là cửa đàn chiên. Ai không qua cửa này mà vào là trộm, là cướp. Thứ tư, Gioan chương 10 câu 10. Ta là mục tử tốt lành. Ta hiến mạng sống vì đàn chiên. Thứ năm, Gioan 11 25. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào ta sẽ không chết bao giờ. Thứ sáu, Gioan 14 câu 6. Ta là đường và là sự thật, sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua ta. Và cuối cùng, Gioan lần thứ 7, Gioan chương 15 câu 1. Ta là cây nho đích thực. Các ngươi là ngạch. Ai lìa ta như cái cành lìa thân thì sẽ khô héo. À, chúng ta để ý này. Bảy, mà chỉ có 7 lần, nếu ký đọc toàn bộ Gioan, chỉ có 7 lần Chúa Giêsu tự giới thiệu mình. Ta là. Thì ta là gì đấy? Ở cửa Úc chỉ đã được ta là. Tức là Giao-vê, ta là có nghĩa là Giao-vê. Ta là. Thì bây giờ Chúa mới bộc lộ. Ta là sự sáng, ta là cửa đàn chiên, ta là mục tử, ta là sự sống lại, ta là đường, ta là cây nhỏ. Thì Chúa Giêsu mới nói rõ cho chúng ta biết Chúa là ai, Chúa có gì. Chúa có bánh ban sự sống, Chúa có ánh sáng soi cho chúng ta đi, Chúa có cửa để gìn giữ chúng ta trong đàn chiên của Ngài, Chúa có mạng sống của Ngài để nuôi chúng ta, một từ hiến mạng sống. Chúa cho chúng ta được sống lại. Chúa Giêsu dẫn chúng ta đi vào con đường sự thật, đạt sự sống, vì Ngài chính là cây nho. Thế thì chúng ta lại lưu ý nữa là mở đầu ta là bánh và kết thúc ta là nho, đúng không? Thế thì bánh và nho là gì đấy? Là chất liệu để được dùng dâng lễ, đúng không? Thánh lễ luôn luôn là có bánh và có rượu nho, bánh nếm rượu nho. Như vậy, 7 lần mặc khải ta là của Giêsu chẳng qua là Ngài muốn nói rằng đi dâng lễ hay là cái thích thể ta lập này thì có tất cả đấy, biết tất cả sự phong phú của Thiên Chúa mà các ngươi cứ thắc mắc. Dòng viết hành tuyệt vời. Nên không đi dự lễ thì cứ thắc mắc Chúa là gì, Chúa có gì. Đi dự lễ đi thì có tất cả đấy, không thiếu cái gì cả. Và chúng ta để ý con số 7 này. Đây không phải là con số toán học là đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mà là con số biểu tượng cho điều gì phong phú bất tận, nói không hết được, không diễn tả hết được. Thì ta dùng con số 7. Giống như Việt Nam dùng con số gì để diễn tả hạnh phúc bất tận? Con số mấy? 100. Chúc anh chị 100 năm hạnh phúc, tức là hạnh phúc dồi dào bất tận. Thì anh Do Thái họ không dùng 100 mà họ dùng 7. Cho nên tôi nhắc lại, số 7 là diễn tả về cái gì phong phú bất tận. Thì chỉ có Bí Thánh Thể mới là phong phú bất tận, Cho nên 7 lần Chúa Giêsu mặc khải tự xưng danh ta là, ta có. Và con số 7 lại còn muốn chúng ta hiểu về tuần sáng tạo của Chúa Giêsu thực hiện. Thứ nhất là con số 7 còn ý nghĩa thứ hai nữa là một tuần sáng tạo, tuần tái tạo do Chúa Giêsu phục sinh thực hiện. Vì thuở xưa tạo dựng vũ trụ này trong một tuần lễ, thì bây giờ ai đi dự tiệc thánh thể thì được Chúa Giêsu tái tạo đến nỗi mà được đồng hóa với Ngài. Phaolô xác tín cho chúng ta qua bức thư Côlôse, thư Ê-phê-sô ngay chữ 1, ông nói: Thiên Chúa đã quyết ý cho tất cả được trở nên hoàn hảo, được đông lại trong Chúa Giêsu. Và tất cả những gì trong vũ trụ này mà không được lưu lại trong Chúa Giêsu, không hoàn hảo, không tồn tại. Côlôse 1:19, Ê-phê-sô 1:4-10. Ông nói tiếp: Bởi vì Thiên Chúa đã chọn chúng ta trong Chúa Giêsu từ tạo thiên lập địa. Thì ngày xưa Chúa tạo dựng Adam và chưa trong Chúa Giêsu chọn bụi đất, chưa hoàn hảo. Còn bây giờ tạo dựng chúng ta trong Chúa Giêsu thánh thể là ý định ngàn đời từ thuở bắt đầu, để ta được trở nên thánh nhờ máu của người đổ ra mà chúng ta được ơn tha tội. Vì sự an bài của Thiên Chúa là cho muôn thời được hoàn hảo viên mãn, là thâu họp vạn vật dưới một đầu một mối, vật ở trên trời cao và vật ở nơi dưới thế. Đó, tất cả được thâu họp trong Giêsu. Thì Chúa Giêsu mới là đấng thực hiện hay làm hoàn hảo cuộc sáng tạo Chúa Cha đã khởi sự. Thế nên mỗi lần chúng ta đi dự lễ, quả thực là cuộc sáng tạo, là cuộc đổi mới. Cho nên chỉ khi nào ta đi lễ, chúng ta mới được Chúa Giêsu nói với chúng ta là mọi sự của Cha đều là của con. Đi lễ Chúa mới nói chúng ta vừa rồi Luca 15:31, tức là trong cái bữa tiệc mà người cha dọn để mừng đứa con ngoan trở về đó, anh nó không chịu vào bữa tiệc đó báo về thánh thể, thì người cha nói là con cứ vào dự tiệc của Cha đi, mọi sự của Cha đều là của con. Thì tin mừng hôm nay Chúa nói làm sao? Tôi là bánh hằng sống đây này, anh tin vào tôi thì được sống đời đời, không phải đến tòa phán xét. Ai tin vào tôi, nó sống như tôi mới là bánh bờ trời bán xuống. Xưa kia các cha ông anh em ăn bánh từ trời rớt xuống do Môsê cầu khẩn Chúa ban, thì không phải là bánh đó, không phải là Môsê ban, là bánh bờ trời Chúa ban. Mà bánh đó chỉ là dấu chỉ về tôi mới thực là bánh bờ trời ban cho anh em. Đó, mà đã có Chúa thì quả thật chúng ta chẳng thiếu thốn sự gì cả. Và khi đã không thiếu thốn sự gì thì đó là lý do chúng ta bình an, đúng không? Chúng ta không bình an vì chúng ta thiếu cái này, chúng ta mất kia thì không bình an, còn không thiếu cái gì. Những cái gì tốt này ở nơi Thiên Chúa chúng ta có hết, thì chúng ta không gì phải sợ hãi, đã bình an rồi. Cho nên xác định rằng chỉ có đi dự lễ kết đợt với Chúa Jesus Thánh Thể mới có bình an đến được. Điểm thứ hai, Chúa luôn luôn ban ơn cứu độ từng ngày trong giây phút hiện tại của đời mình ngày hôm nay và cứ thế suốt đời. Đối với Chúa chỉ có ngày hôm nay, bởi vì Thiên Chúa luôn luôn là hiện tại mà. Bởi thế kinh sáng nào nếu chúng ta đọc giáo đầu Thánh Vị 95-94 câu 7, chúng nói là ước gì hôm nay anh em nghe Thiên Chúa đừng cứ làm hôm nay chứ không phải ngày mai. Hôm nay đối với Chúa luôn luôn là hôm nay. Thế nên Đức Giêsu có kể một sự ngôn, người cha hai đứa con và bảo hai đứa con là hôm nay con đi làm vườn nho cho cha. Thì một đứa nói dạ con đi, rồi con đi. Một đứa nói nó không, rồi nó đi. Thì Chúa dùng cái từ đó, cái nhảy đó, đứa nói dạ, rồi lại không làm, đó là dân trong thái. Còn cái đứa chối, sau đó lại đi, đó là dân ngoài. Thế thì chứ ông cha, ông bố nói là này hai đứa con hôm nay đi làm vườn nho cho cha. Ngày hôm nay chứ không phải là ngày mai chứ con đi. Matthew 21, 28. Thế là đối với Chúa khi xuất hiện để xét xử chúng ta đó, thì Chúa cũng chỉ xét xử chúng ta cái tình trạng mình đang sống trong giây phút hiện tại của ngày hôm nay. Ngôn sứ Ezekiel chương 18 câu 16-17 Chúa nói rằng khi người công chính bỏ lẽ công chính của nó mà ngày hôm nay làm điều bất chính thì chính điều bất chính ấy nó làm, nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác trước đây đã từng làm điều gian ác mà hôm nay từ bỏ gian ác thực hành công chính thì nó được sống. Tức là luôn luôn Chúa xét xử ngày hôm nay. Thì đi lễ là Chúa xét xử tội để Chúa thanh tẩy chúng ta ngày hôm nay. Và đi lễ cũng là ngày hôm nay cho ban ơn rồi sao? Cho nên Mặc Khải của Giăng viết lại Chúa Giêsu xưng danh 7 lần ta là đó, là để diễn tả ai đi dự lễ được ơn Chúa ban vô cùng phong phú, không ngòi bút nào có thể ghi lại cho đầy đủ được. Và tôi cũng nhắc lại là con số 7 là con nhớ đến cuộc sáng tạo, cuộc tái tạo. Cho nên cái lời mở đầu lễ, lời quân cờ mở đầu lễ chúng ta vừa nghe Hội Thánh dạy chúng ta cầu nguyện lễ Chúa, chúng con rất là hãnh diện vì Chúa đã dựng nên chúng con và Chúa đã tái tạo chúng con. Chính Chúa thương gìn giữ, ban ơn đổi mới, nâng đỡ chúng con. Đấy, lời cầu nguyện đầu lễ chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên, xin luôn luôn nâng đỡ, ban ơn đổi mới. Đã đi lễ là ban ơn đổi mới, làm cuộc sáng tạo. Xưa kia dân Do Thái đi trong sa mạc không có gì mà ăn cả, đâu có cày bừa, đâu có họ làm gì, cứ đi hoài mà đói quá, khát quá, làm sao có đủ sức tiến về miền đất Chúa. Và ngước vọng miền đất đấy, Chúa nói là chảy sữa và mật, xuất hành 3:8. Nhưng mà chưa tới làm sao có sữa và mật, đi đường đói khát thế này. Tức giận với ông Môi-se và lên tiếng khiển trách ông Môi-se, cả ông A-rôn là
đời tớ của ông Si đó. Họ nói kìa, này, tại sao các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, cứ mặc kệ chúng tôi ở bên Ai Cập dù là nô lệ nhưng mà được ăn ngồi bên nồi thịt dư bánh ăn. Đó là mơ chứ làm sao nô lệ mà lại ngồi bên nồi thịt mà lại có dư bánh ăn. Nói như vậy chỉ là thèm thuồng của anh cụ tỏi bên Ai Cập thôi. Tại sao đưa tôi đi? Nếu tôi chết trong đường thế này, họ định ném đá, hay ném đá một sự cho chết. Thì Chúa này bảo Môsê, nói dân đi, cứ buổi sáng ra lượm măn bánh mạ, họ ra họ lượm. Họ hỏi, ồ, man hô, có nghĩa là cái gì vậy? Cái gì vậy, man hô? Người ta dịch là mana đấy. Cái gì vậy? Chả biết cái gì. Nó cứ rơi trên con cỏ màu trắng trắng, thơm, đưa về dùng. Và ngày nào cũng phải đi lượm như vậy. Ai tính ngày mai khỏi phải đi lượm, ngày hôm nay lượm gấp đôi, gấp ba đi, thì để nó ra bỏ, nó thối. Chỉ có ngày thứ sáu được lượm gấp đôi cho ngày thứ bảy, vì ngày thứ bảy Chúa không mưa mân ra. Được ngày thứ sáu ăn cho ngày thứ bảy. Như vậy manna có thể để qua ngày không thối. Nhưng mà các ngày khác để thối. Điều ấy Chúa muốn nói gì? Ngày nào cũng phải đi được. Vậy thì cái vật chất để nuôi thân xác có đủ sức về miền đất chưa hứa, ngày nào cũng phải ăn, uống chi là thánh thể đấy. Cho nên bài đọc chúng ta mới nghe, bài đọc thứ nhất mới nghe về cái chuyện manna đó, thì chúng ta phải xác tin rằng đi dự lễ, đón nhận lời Chúa, đón nhận Chúa Jesus Christ là nguồn sống còn quan trọng hơn là manna chứ. Mà tại sao lại không đi lễ? Ngài có thường thánh lễ mỗi ngày? Chúa ban hàng ngày mà, hôm nay mà. Rồi điểm thứ ba, chúng ta xác tín với mình hay hứa với Chúa rằng khi con đã được đi dự lễ, con phải có một lối sống khác để con đáp trả lại tình yêu Chúa đã thương con. Bài đọc thứ hai hôm nay, thư Ê-phê-sô chương 4 đã hướng dẫn chúng ta chọn lối sống mới khi đã được thuộc về Chúa Kitô. Điểm thứ nhất, Phaolô nói ở Ê-phê-sô chương 4 câu 17, anh em đừng ăn ở như dân ngoại, vì họ chỉ sống theo tư tưởng phù phiếm. Đấy, mình ở giữa thế gian, không thuộc thế gian, không bắt chước dân ngoài, sống theo tư tưởng phù phiếm. Thế nào là tư tưởng phù phiếm của dân ngoại? Là mơ ước có ý, có thực cái việc nào, có tiền mua tiền cũng được, đó tư tưởng phù phiếm chứ. Và cái tin là thế mà nhiều cô gái thì có hạnh phúc, có bình an, nó là ngu, tư tưởng phù phiếm đó. Cái tư tưởng phù phiếm, cái lối sống phù phiếm này chúng ta đọc được ngay trong kinh mừng hôm nay. Dân chúng muốn tôn Đức Giê-xu làm vua để họ không thiếu của ăn, khỏi phải đi làm. Ngài trốn rồi. Vì họ tìm được Ngài, đáng lẽ Ngài phải vui. Ngài không vui. Ngài lên tiếng trách họ làm sao? Các ngươi tìm ta không phải vì dấu lạ, tức là qua việc họ ấy phải nhận ra ta muốn gì. Không phải vì dấu lạ, mà vì chỉ vì các ngươi được ăn bánh no, chỉ vì cái bụng nữa. Người thì ra công làm việc, đừng vì của ăn không bao giờ, đừng vì của ăn hư nát, mà của ăn không bao giờ hư nát, là tin vào con một này, là làm công việc của Thiên Chúa muốn. Họ phải cãi với Đức Giêsu, công việc gì? Là công việc này, là tin vào tôi đây nè, đấng mà Cha sai đến, thì các ngươi được sống ở đời. Họ lại cãi, ông này đúng khùng mát rồi. Cha ông chúng tôi ngày xưa manna chết ráo hết, ông bảo được ông cho chúng tôi sống. Chúa bảo đúng, tôi nè, Chúa Cha đã ghi dấu, để ai tin vào tôi thì không phải chết. Đó, thế từ đó cái sự đối kháng giữa Chúa Giêsu với những kẻ người đời đi lo cho cái bụng, đó là tư tưởng phổ biến, nó không thể bắt gặp được giáo lý của Chúa Giêsu khi Ngài nói về giá trị bánh thánh Ngài ban cho. Cho nên Phaolô bảo đừng bắt chước dân ngoài sống theo tư tưởng phổ biến là như thế. Cái thứ hai, Phaolô nói tiếp chương 4 câu 22 Ê-phê-sô, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa kia là con người hư mất vì bị những ham muốn lừa dối. Bỏ con đường, bỏ con người cũ, cụ thể đừng bắt chước dân cho thái cái thái độ vô ơn Chúa đòi nếp đá ông Môi-se và trở lại Ai Cập đó. Anh em phải bỏ cái nếp sống xưa cũ đấy, không đi vào cái vết chân sai lầm của dân Do Thái, lúc nào cũng chỉ vì miếng ăn thôi, và đòi ném đá ông Môi-se và ông A-rôn. Bài đọc chúng ta mới được nhắc lại. Thế thì ngày hôm nay không phải dân ngoại mà cả người Công giáo nhé, cũng chỉ mong làm sao kiếm được nhiều tiền của thì có bình an, có hạnh phúc. Bởi vì Phaolô nói sống như vậy là ngu lắm. Chúng ta lấy cái bụng làm Chúa, vinh quang đặt nơi điều đó xấu hổ. Philip 3:19. Mà lấy cái bụng làm Chúa chính là làm nô lệ cho Satan. Ngày xưa người Ai Cập muốn trở lại, người Do Thái muốn trở lại Ai Cập làm nô lệ cho Ai Cập thì đã làm quá ngu rồi. Còn bây giờ người Công giáo đã được Chúa cứu lại muốn làm nô lệ cho Satan khi chỉ đi tìm của cải vật chất cũng cái thần mục. Nhà văn Rostovsky mình nghe là một văn hào nổi tiếng, viết nhiều sách, nhiều chuyện của ông Rostovsky rất là hay. Ông nói thế này: ngày hôm nay nếu đặt trước mặt người ta tự do và bánh mì, hoặc là chân lý và quyền lợi, thì người ta sẽ chọn bánh mì và quyền lợi. Đó. Mặc dù biết rằng lương tri con người soi sáng chân lý và tự do mới là cao quý hơn là bánh mì và quyền lợi, đúng không? Đã những người vô thần lúc nào cũng bận của cải và tự do mà gạt đi chân lý. Xin lỗi, người không có Chúa thì lúc nào cũng của cải và quyền lợi, đặt trước mắt bánh mì và quyền lợi, tự do và chân lý, thì ta chọn bánh mì quyền lợi chứ người ta gạt đi tự do chân lý. Điều Dostoevsky nói như vậy là ông muốn nhấn mạnh đấy, là người ta đến với Chúa Giêsu thì có tự do, đến với Ngài là tự do và có chân lý, ta đến đâu thì tìm quyền, và có quyền là có bánh, có của, như thế đấy. Điều thứ ba, Phaolô hướng dẫn chúng ta Ê-phê-sô chương 4 câu 22: anh em
phải để cho thần khí đổi mới con người anh em. Thần khí đồng nghĩa với là lời Chúa Gioan chương 6 số 13. Ai càng dồi dào lời Chúa, ai càng thuộc nhiều lời Chúa thì thần khí người đó càng dũng mạnh, càng dồi dào. Và chính thần khí lời Chúa đổi mới người đó. Đổi mới như thế nào chúng ta cứ đọc. Chúa Giêsu giải thích về chuyện là lúa ơi hạt giống gieo trên đường, gieo trên đá, gieo vào bụi gai mất. Chỉ có hạt giống gieo vào đất tốt mới sinh trái thôi. Thì khi Ngài giải thích hạt gieo trên về đường là người nghe lời mà không hiểu, hạt gieo trên đá là nghe mà khi gặp đông quanh quanh tối là chạy, hạt gieo vào bụi gai nghe lời Chúa mà còn tranh nhau quyền lợi sự đời thì các tông đồ làm vậy nữa. Vì nghe mà không hiểu là xoáy đá, vì thế bị bắt là chạy hết, là bụi gai vì tranh nhau quyền lợi. Tôi thấy như vậy. Thế nhưng mà nhờ kiên nhẫn theo cho đến cùng, đặc biệt là giữ được thánh thể, anh Giuđa cũng giữ được. Giăng chương 3, 13, câu 30, Giuđa cũng giữ được thánh thể. Còn 11 môn đệ kia theo cho đến cùng nghe lời và giữ được thánh thể. Con người tồi tệ hơn sỏi đá, khốn nạn hơn bụi gai, hơn xấu hơn đường đi, vậy mà trở thành đất tốt để sao? Để cho hạt thích hợp, cho hạt giống lời Chúa gieo vào những mảnh đất tâm hồn này mà có chúng ta hôm nay. Đó, đổi mới tuyệt vời như vậy. Điều thứ 4, Phaolô nói ở Ê-phê-sô chương 4 câu 24, bài đọc thứ 2: anh em phải mặc lấy con người mới, con người đã được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa để được sự công chính và thánh thiện. Chúng ta biết trong các bài giảng của Đức Giêsu thì bài giảng về thánh thể dài nhất tới 33 câu, nhưng mà lại thất bại nhất. Vì chưa bao giờ Đức Giêsu lên tiếng giảng mà bị người ta chống đối bỏ đi như lần Ngài diễn tả về giá trị thánh thể. Chẳng những dân mà cả môn đệ cũng bỏ đi đấng, buồn quá. Điều này để là chúng ta sự suy nghĩ và xác tín rằng khi nào dâng lễ thì cũng phải bắt chước Chúa Giêsu giảng không tất yếu là vừa ý người ta. Đấy, Chúa Giêsu giảng về thánh thể không vừa ý thì linh mục giảng trong tư lễ không tất yếu là cứ đòi vừa ý người khác. Vừa ý người ta là ngày hôm nay người ta không cần nội dung đâu, ta chỉ cần thời gian 10 phút. Ngày Chủ nhật là nhiều rồi đó, ngày thường 2-3 phút không giảng là tốt. Đấy là vừa ý người ta. Còn Chúa Giêsu giảng về thánh thể không vừa ý người ta mà lại giảng nhiều nhất, giảng dài nhất. Mắc câu chương 6, 34 của nó giảng nhiều điều lắm. Thì bây giờ người giảng trong cái lễ mà bắt chước Chúa Giêsu giảng nhiều điều căn cứ vào luật phụng vụ xuân 452 là dựa vào các bài đọc để trình bày các bộ nhiệm đức tin và quy tắc cho đời sống Kitô hữu thì chắc chắn dân phản đối, đúng không? Nhất là cái não trạng dân Chúa giữa cả thế giới này luôn luôn in sâu trong đầu óc là đừng qua 10 phút. Tôi không biết bao giờ mới tẩy được cái não này. Một cái cục sạc quá lớn, một cái ung thư quá lớn trong khối óc người ta. Ngày thường 5-3 phút, ngày Chủ nhật 10 phút, bao giờ tẩy được cái não này đi, bị ung thư não quá. Họ không để ý đến nội dung. Nên Chúa Giêsu ta thuyết giảng về thánh thể rất là dài, bị chống đối. Nhưng Ngài không có tiếp. mà còn thách nhóm 12 đứa lại đi đi hết đi, người ta đi hết cho con bắt chước mà đi đi. Thì ông thầy lúc đó ông Phêrô ngoan lắm, ăn ủi Chúa, xứng đáng là thủ lãnh của thầy. Thưa thầy, bỏ thầy chúng con đi theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống. Tôi nghĩ rằng vì cái câu nói đó mà ông xứng đáng được Chúa đặt làm thủ lãnh đấy. Những người nào mà không có tâm hồn như ông Phêrô đó, nhận ra chỉ có lời thầy đem lại sự sống, thầy nói dài chúng con vẫn thích, người ta bỏ đi chúng con vẫn an tâm, người đó xứng đáng làm giám mục. Tôi nhớ cha Nguyễn Văn Tuyên, giáo sư dạy chúng tôi dạy tiết lý ở Đại chúng viện, ngài nói với chúng tôi thế này: này, bây giờ còn làm thầy đó, còn dạy được đấy, mai làm linh mục, làm giám mục thuộc loại thầy cả là bất dạy, không dạy được. Thầy cả là cái gì? Không phải là thầy, không phải dạy nữa. Tôi nhớ mãi cha Tuyên dằn mặt các thầy vậy. Tôi nói cho các thầy biết nhé, nếu sau này Roma để chấm thầy này thầy kia để tiến chức giám mục, tự xét mình xem có thích giảng không, giảng có hấp dẫn không, giảng có người ta có mê không, hay là chiến sĩ gây mê này, không biết giảng thì chớ có nhận mũ gậy nha, chết đấy. Chúa sẽ lấy gậy chúng khèo cổ, chỗ đấy cái mũ đập cho đấy. Tôi nhớ cha tôi đang nói như vậy đấy, thấy chưa? Vì giám mục là thầy dạy đức tin, dạy đức tin tầm cỡ như là Chúa Giêsu hay ít như là Phaolô. Chúa Giêsu giảng tới 3 ngày Matthew 15:32, dân tôi vẫn cứ thao thao nói. Còn ông Phaolô bắt chước thầy giảng thống đêm, anh đi đi cô ở lầu bang ngủ gật, nhào đầu xuống đất cứ giảng đó. Như vậy đâu có làm hài lòng người đời. Phaolô mới nói được: tôi làm hài lòng người đời, tôi không còn là nô lệ của Chúa Kitô nữa. Galat 1:10. Dĩ nhiên hôm nay đọc lại những đoạn kinh thánh này để nhìn chứng ngưỡng Chúa Giêsu giảng thời gian lâu chừng nào, thiết tha chừng nào, bị chống đối chừng nào, rồi nhìn Phaolô giảng cả đêm người ta chết cũng cứ giảng. Không phải chúng ta áp dụng theo người đen là kéo bài giảng cứ giờ này qua giờ khác, càng dài càng tốt, không phải. Nhưng mà nếu có dài là có lý, lý ở chỗ là vì dựa vào các bài đọc mà nó dài. Cái dài có giá trị là dựa vào các bài đọc đúng luật giảng của thánh đã quy định hiến chức vụ 24 và 52, thì nó dài phải chấp nhận thôi, người ta chửi cũng phải chấp nhận thôi. Cho nên đọc lại cái tâm hồn của Chúa Giêsu và môn đệ trong sứ mệnh ngôn sứ, chắc chắn Mạc Khải muốn cho chúng ta xác tin này: chủ trang có quyền bắt giáo dân nghe nhiều điều, và giáo dân cũng phải quảng đại để nghe giảng, miễn là chủ trang dựa vào phải đọc. Nếu bây giờ tất cả trên thế giới này người cứu giáo suy nghĩ như vậy thì tôi bảo mất cái ung thư trong não. Chứ còn nếu mà chưa có xác tin được điều này đó, thì cái khối u trong não thì càng ngày càng lớn đấy. Một ngày kia nó không giảm nữa đâu. Khổ lắm. Đó, tôi khẳng định lại là dựa vào hình ảnh Chúa Giêsu và khuôn đời giảng, phải đi đến xác quyết. Chủ trang có quyền bắt giáo dân nghe nhiều điều, biết rằng chủ trang đã dựa vào các bài đọc để mà nói. Uy quyền của một Thiên Chúa mà. Nãy tôi nói mở đầu bài giảng cũng chia sẻ đấy. Uy quyền của một Thiên Chúa có quyền bắt ạ. Và giáo dân là đoàn chiên của Chúa. Chiên tôi nghe tiếng tôi thì phải quán đại để nghe lời Chúa, không thua kém các tín hữu thời giáo sức ai. Và có đến sự tiệc thánh thể, nghe lời và kết hợp
với Chúa Giêsu thể thì mới đổi mới với tạo dựng. Như tôi nhắc lại cái lời cầu nguyện đầu lễ đó, lạy Chúa chúng con hãy diện, mà tuyên xưng rằng Chúa đã tái tạo chúng con nên con người mới. Làm sao chúng ta biết rõ được điều này? Ngay từ lúc Chúa tạo dựng Adam và Eva đó, Chúa đã hé mở cho chúng ta về cuộc tái tạo của Ngài trong Chúa Giêsu. Ở Chính Thuật sáng tạo lần thứ nhất, chương 1 câu 16 câu 17, Chúa tạo dựng Adam và Eva chỉ bằng một lời nói, đúng không? Nhưng mà ở chương 2 thì Chúa lại tái tạo Adam và Eva. Chương 2 câu 7, Chúa lấy bùn đất tái tạo ông Adam. Rồi chương 2 câu 21, Chúa lấy xương thịt từ cái sườn Adam tạo nên người phụ nữ. Và để hiểu được cái mặt khải viết như vậy, đừng quên cái nguyên tắc đọc Thánh Kinh trong Thánh Chép mặt khải số 16. Cựu ước được thể hiện trong Tân Ước, Tân Ước tiềm ẩn trong Cựu Ước, thì giá trị Cựu Ước à, Chúa dựng nên người ta bằng lời, bằng đất, bằng xương thịt, thì thể hiện ở trong Tân Ước đi lễ. Chúa dựng nên chúng ta bằng lời, tái sinh chúng ta bằng lời, Giăng B1 18 rồi đi lễ. Chúa tái dựng chúng ta bằng xương thịt Chúa Giêsu khi Ngài bị đâm máu và thịt đổ ra, chúng ta được tái sinh. Và nhờ lúc lễ, nhờ đi dự lễ mà chúng ta chết thích nào, rồi Chúa cũng từ bụi đất mà chúng ta đã thành cho bụi đó, Chúa cho sống lại. Cho nên mới nói là Chúa lấy bùn đất mà dựng lên Adam là như vậy. Cái quả thật thánh lễ là cuộc tái tạo toàn vẹn con người trong Chúa Giêsu. Isaiah chương 64 câu 7 còn cho biết rằng Chúa như ông người thợ gốm đấy. Người thợ gốm có nắm đất sét trong tay, ông nắn tạo cái gì tùy ý ông. Thì chúng ta đi lễ, chúng ta cứ nghĩ mình là đất sét được gieo vào tay Giêsu, Ngài nắn tạo tùy ý Ngài. Tôi vẫn hình dung một người Chúa cho sống 100 tuổi, 100 năm ở đời này, đến 8, 9 tuổi mới được rước lễ đi. Mà nếu người đó chỉ căn đi lễ và rước lễ này theo luật là một năm một lần và một phục sinh, thì một cả đời của họ sống 100 tuổi đó được tối đa khoảng 90 lần rước lễ. Trong khi đó tuổi đời của họ là 36 ngàn ngày, còn trừ cái tuổi còn nhỏ thì ít nhất là 30 ngàn ngày. Nếu đi dự lễ thì 30 ngàn lần Chúa nắn tạo, mà chỉ dự lễ rước lễ có một lần thì Chúa nắn tạo chưa tới 100, quá thiếu đi, thì làm sao là một kiệt tác? Không lẽ là một quái thai? Còn nếu chúng ta thấy một cục đất sét ở trong tay người thợ gốm, ông ấy nắn lâu lắm, ngày này qua ngày khác và cả trăm năm mỗi ngày ông sửa một tí, thì cái tác phẩm đó là tuyệt tác, đúng không? Thì chúng ta cũng vậy, Chúa muốn chúng ta là tuyệt tác thì vẫn phải để cho hàng ngày cho nắn tạo chứ. Với cái chỉ tiêu Chúa muốn chúng ta làm sao hoàn hảo như Cha trên trời, Giăng chưa Matthew chương 5 48, mà chúng ta không để cho này nắn tạo làm sao chúng ta hoàn hảo như Cha trên trời. Sách Khải Huyền chương 19 câu 7-8, Chúa cho ông Giăng nhìn thấy thi kiến bữa tiệc nước Thiên Chúa. Trời ơi, tiệc con chiên lớn lao lắm mà người được dự là tân lương mặc áo chúc bâu vào sự tiệc lớn. Hình ảnh đó thách đố đấy. Chúng ta là tân lương, là hiện thế của Chúa Kitô.
cũng được mời vào sự tiệc cưới. Cô dâu nào vào tiệc cưới cũng phải mặc áo đẹp, không thể là một cô dâu khỏa thân được. Mà chúng ta muốn mặc áo vào sự tiệc cưới đó, thầy Phaolô bảo phải mặc lên Chúa Kitô, Galat 3:27. Chỉ có đi lễ mới mặc Chúa Kitô một cách trọn vẹn. Xưa kia Adam và Eva phạm tội chân chuồng, xấu hổ quá lấy lá làm y phục che thân. Sáng thế 3:7, Chúa thương hại, Chúa lột da ở con thú rồi lấy da thú may áo mặc cho Adam và Eva. Thì hôm nay đó, đi dự lễ chúng ta có tội lỗi, trần truồng quá nặng, thì Chúa không lấy da thú cho chim cho cừu, mà da thịt con chim Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu che chở bao bọc chúng ta. Cho nên chúng ta muốn vào hưởng tiệc nước trời phải mặc lấy Chúa Kitô, là đi dự lễ. Có đi dự lễ chúng ta mới được nghe lời Chúa. Mà câu Tô Cô Tin Mừng mới nhắc lại, người ta sống không nguyên bởi bánh mà bởi do mọi lời từ miệng Thiên Chúa phát ra. Cũng như chúng ta được dự lễ nữa, cho nên đáp ca chúng ta đọc lại Thánh Vịnh 78-77 câu 4 là Chúa ban bánh bởi trời dưỡng nuôi chúng ta. Đó, đi lễ là nghe lời Chúa, Tô Cô Tin Mừng đi lễ là được bánh bởi trời. Như vậy chúng ta mới thực sự là được Chúa tái tạo, được ơn phong phú, được bình an hơn lòng mỗi người chúng ta mơ ước. Amen.